đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mặt ngát tình người thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh thang quê hương ta đó
tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 19 tháng 12 năm 2015, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ cánh đồng mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý khán thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương, thân mến thưa cô.
Dạ, con chào chú. Hôm nay chú có khỏe không?
Hôm nay tôi khỏe và trời đẹp lắm cô ạ.
Dạ, vâng.
Nếu cô cũng như là anh Lê Sương của đài truyền hình SBTN chưa đi mua quả Giáng sinh cho tôi thì hôm nay nên đi mua đi. Là vì chúng ta chỉ còn có 5 ngày nữa là mừng lễ Giáng sinh.
Dạ, vâng.
Đêm Giáng sinh được gọi là đêm ánh sáng. Giáo lý, giáo hội muốn cho mọi người, mọi thành phần trong nhân loại nhìn thấy cội nguồn của ánh sáng. Thứ ánh sáng nhiệm màu mà mọi nền văn minh, mọi cái quang minh của luật pháp, của khoa học, của chính trị, của văn hóa phải được soi sáng từ đó. Hãy để ánh sáng, sự yên lặng và bình an tràn ngập lòng chúng ta để đánh thức niềm hy vọng và đón nhận hài nhi mong manh và kín đáo đến làm bạn đường. Trước khi chúng ta bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay, tôi xin phép cô để gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn hệ thống YouTube Hoàng Vinh, và rất là những người bạn thân mến của tôi tại Huế, Sài Gòn và Hà Nội đang theo dõi trực tiếp chương trình ngày hôm nay. Thưa cô, ngôi hai Thiên Chúa làm người, làm bạn đường chính là món quà vô giá tạo hóa gửi đến cho ta. Chúng ta không tìm và chọn bạn như tìm một công việc với những tiêu chí và lượng giá của mình. Chúng ta không sở hữu bạn như ở hữu một món hàng có thể định đoạt, chiếm hữu thế này tùy thích. Tình bạn mà được gọi là thầy gọi các con là bạn là một cái gì đấy vô cùng thiêng liêng, bỗng từ đâu xuất hiện trong đời ta mà không thể nằm trong dự tính trước của ta được. Đấy là sự gặp gỡ của con tim, là một sự đồng điệu đến lạ kỳ, đất trời giao hòa. Thưa cô, còn nói về bản thể con người, có một người bạn trong đời, ta an tâm hơn khi bước đi giữa biết bao nghiệt ngã, ta vững vàng hơn khi đôi chân có phần mệt mỏi, những sóng gió của cuộc đời không làm ta ngao ngán. Nỗi cô đơn của kiếp người tuy lớn, nhưng tình bạn làm cho đôi chân ta khỏa lấp đi. Người khách mời của chương trình Từ cánh đồng mây ngày hôm nay coi chương trình này như một người bạn. Và hôm nay lại được gặp lại nhau nhân mùa Giáng sinh, mùa bình an, mùa thiện tâm của con người. Tôi xin gửi lời chào đến Trung tá Sĩ quan Công an Tình báo Nguyễn Văn Tuấn. Thưa nếu Trung tá Tuấn nghe được tôi ạ. Tôi xin gửi lời chào đến Trung tá Nguyễn Văn Tuấn ạ. Thưa Trung tá Tuấn nghe được tôi không? Chúng tôi gặp trở ngại kỹ thuật với Trung tá Tuấn nối đường dây. Xin nhờ cô Nam Phương nối kết lại đường dây cho chúng tôi và xin quý vị đừng rời làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600. Chúng tôi khi xin gửi lời chào đến Trung tá Nguyễn Văn Tuấn, thưa nếu ông nghe được tôi ạ.
Dạ, xin trân trọng cảm ơn bác Phạm Phan Đình Minh. Tôi vẫn nhớ bác, giọng bác rất là ấm.
Trung tá làm tôi ngại quá là vì tôi giới thiệu chúng ta đến toàn thể quý thính giả người Việt Nam trên toàn cầu thì lại không nghe được tiếng chúng ta. Hiện tại chúng ta đang ở đâu?
Dạ, thưa bác Phạm và Phan Đình Minh, tôi đang ở thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu của Việt Nam, tại 128 Lê Hồng Phong, phường 4, thành phố Vũng Tàu, đó là nhà riêng của tôi.
Từ thành phố, từ chỗ ông ở, và nếu đi ngược lại, phía trường Biên Hòa ngày xưa chúng tôi đi làm việc, đi kiếm ông ấy, đi kiếm Trung tá đó, thì khoảng 15 phút bay từ về hướng đông là chúng tôi tới Vũng Tàu.
Vâng ạ.
Thời tiết Vũng Tàu hôm nay tốt không thưa Trung tá Nguyễn Văn Tuấn?
Dạ thưa bác Phan Đình Minh, trời Vũng Tàu hiện nay nó không nóng như mấy bữa trước, hôm nay dịu hơn mấy bữa trước. Nó và chuẩn bị vào lễ Noel cho nên là trời rất là dịu mát bác Phan Đình Minh ạ.
Chúng ta nói chuyện với nhau, tôi nói với chúng ta coi chương trình từ cánh đồng mây này như một người bạn. Và hôm nay gặp lại nhau nhân mùa Giáng sinh, lễ Noel như chúng ta vừa mới nhắc. Chúng ta đã không nói chuyện với nhau, nếu tôi tính không lầm số, đã có hơn 830 ngày chúng ta không gặp lại nhau. Trước hết hỏi thăm về tình hình lễ Noel đi.
Vâng ạ.
Chúng ta trong lòng cảm thấy nào khi mùa Giáng sinh đến? Người Công giáo chúng tôi có cái câu đọc lại là bình an dưới thế cho người thiện tâm. Tôi nghĩ là ông có tâm đấy, ông tốt đấy. Ông nghĩ thế nào về lễ Noel đang đến với con người thưa chúng ta Nguyễn Văn Tuấn?
Dạ, xin phép bác Phan Đình Minh, tôi xin nhắc chọn cái câu của trong Kinh Thánh là vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Nhưng chúng tôi ở Việt Nam đây, sắp đến mùa lễ Noel rồi, chúng tôi cũng ngẩng đầu lên trời để cầu xin Thiên Chúa để có sự bình an. Nhưng chúng tôi thiện tâm nhưng mà lại không có sự bình an bác ạ. Đó là một nỗi đau của những người dân Việt Nam. Nhất là đến lúc gần lễ Giáng sinh thì lại càng thấy đau đớn khi mình sống thiện tâm mà lại không được bình an bác Minh ạ.
Một số người nói về Chúa Trời nhiều nhất và thường xuyên nhất chính là những người miệng cứ khăng khăng nói là không có Đức Chúa Trời. Nhưng hôm nay chính Trung tá là người đã mở miệng, mở lòng của mình để nói vinh danh Thiên Chúa trên trời. Và ông cứ nhắc đến vấn đề nơi ông ở không có bình an. Nơi ông ở không có bình an có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là thế nào?
Dạ, thưa bác Phan Đình Minh, cái bình an của một con người, nó nói xa hơn, nói rộng hơn, thì nó là một cái quyền dân chủ. Người ta không có quyền dân chủ, không có dân chủ, người ta không có nhân quyền. Trong cuộc sống thì phải có giao tiếp xã hội, nhưng mà gặp bất cứ cái gì đều có trở ngại cả. Ra tòa thì tòa nó xử bậy, đi đến hành chính thì nó hành tội. Cuộc sống thì mưu cầu hạnh phúc, đi xin cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì nó hành. Ra tòa xử, vừa rồi tôi ra tòa nó xử mà nó lại đưa hai thằng giang hồ vào ngồi ghế hội đồng xét xử để nó xử tôi. Thế thì tôi lấy ở đâu ra sự bình an mà tôi lấy ra sự, 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 về cái dân chủ, cái nhân quyền trong luật pháp để mà tôi bình an được. Tôi có tiền thì bị nó cướp mất, tôi có đất bị nó cướp mất, tôi tố cáo thì tôi đi tù, thì làm gì có bình an mà làm gì có nhân quyền mà bác nói là tôi than về nhân quyền, tôi than về sự bình an. Không bình an được bác ạ. Càng đến ngày lễ Giáng sinh thì càng thấy đau lòng. Khi mình đọc cái câu của Thiên Chúa là vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Thiện tâm mà không được bình an thì bác bảo sống làm sao nổi hả bác?
Tôi không biết chúng ta có những nỗi đau gì. Chắc chắn tôi sẽ đề cập, tôi tìm hiểu. Nhưng chúng ta hãy để nỗi đau sinh ra mục đích. Hãy để chuyện này thành bàn đạp chứ không phải vật cản. Tôi được biết phần nào về chúng ta. Có lẽ tất cả những người trên hành tinh trái đất này có một số người biết về chúng ta. Nguyễn Anh Tua, Nguyễn Văn Tuấn thôi. Chúng ta nói một đôi dòng chúng ta là ai được không? Nguyễn Văn Tuấn là ai?
Dạ thưa bác Phan Đình Minh, tôi cũng trong cái đơn của tôi gửi Bộ Chính trị, tôi có nói một cái câu thế này. Tôi là một thằng ngu xuẩn nhất, đã mang cả cuộc đời đi chiến đấu để bảo vệ cái đất nước này và bảo vệ cái đảng này, cái chế độ này. Nhưng khi ngồi trong tù rồi tôi mới nghĩ mình đã đi lầm đường. Mình đã quá sai lầm. Mình là kẻ quá ngu dốt. Đeo quân hàm trung tá cách đây 21 năm. Rồi đến lúc lại phải mặc cái áo tù sau 22 năm thì mặc cái áo tù. Cuộc đời tôi đã trải qua 4 màu áo bác Minh ơi. Thứ nhất là màu áo nông dân, sau đó màu áo quân đội, và sau đó đến màu áo công an, và cuối cùng vừa rồi là tôi mặc quần áo tù, áo có số. Thế thì cuộc đời của tôi đã viết rất nhiều thư tôi gửi cho các cái tổ chức quốc tế. Tôi nói rất rõ, tôi là một sĩ quan phản gián tình báo. Thì cái đó là cái hay, cái uy lực. Nhưng đến bây giờ thì cái sĩ quan tình báo, sĩ quan phản gián nó lại là tai họa cho tôi. Họ biết tôi vừa rồi trả lời nhân quyền cánh đồng mây một thời gian rất cách đây lúc tôi ra tù. Tôi đã gửi cái băng nó cho Bộ Chính trị. Tôi nói về nhân quyền, họ im lặng hết. Chắc có lẽ họ được học cao hiểu rộng, họ hiểu được những lời tôi nói. Tôi trả lời cánh đồng mây 57 phút, trong tôi đã in ra đĩa CD để tôi gửi cho họ, và họ im lặng. Nhưng thưa bác, một trung tá như tôi bây giờ trở thành một đối thủ, một kẻ gây hiểm họa cho chế độ. Cho nên vừa qua bác Minh ạ, bác đừng nói cái trung tá mà tôi đau lòng lắm. Chính vì cái trung tá này mà vừa rồi tôi phải viết thư cho Tổng thống Obama là tôi xin tị nạn chính trị. Vì tôi biết quá nhiều. Nhất là lúc mà chế độ chính quyền, phải chính quyền Obama, chính quyền Tổng thống Mỹ, các cái ngài trước đây á, làm Tổng thống, á, ngài có cái chính sách là cho cái diện HO đi Mỹ để giúp người ta về hưởng cái cuộc đời người ta đã cống hiến cho cái quân đội của Việt Nam Cộng Hòa. Thì bây giờ người ta được Mỹ cho sang bên đó. Thế nhưng mà mấy ông cộng sản, mấy ông bộ công an, ông ấy bắt tôi phải xây dựng cái số mà đi HO đó, làm điệp viên cho Việt, cho cộng sản. Thế đến bây giờ tôi nắm rất nhiều những cái tài liệu đó, thì bây giờ nó lại là cái hiểm họa cho tôi ở cái chế độ này. Cho nên vừa qua tôi đã gửi thư cho Liên Hợp Quốc. Tôi gửi thư cho Liên Hợp Quốc. Tôi nói về nhân quyền. Cái nhân quyền mà tôi nói ra đó, thưa bác á, không phải là tôi nói chung chung. Mà tôi chỉ nêu 5 cái trường hợp trong hàng ngàn, hàng vạn cái trường hợp ở Việt Nam. Tôi nói có 5 trường hợp. 5 trường hợp này là người thật việc thật. Ông Hoàng Thọ ở 877 đường 30 tháng 4, phường 11, thành phố Vũng Tàu. Nó lấy 7.000 mét vuông đất, nó không đền một xu nào. Mà ông già thì theo kháng chiến từ những năm 46 đến bây giờ bị cộng sản cướp đất. Thì tôi có hỏi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rằng đi làm cách mạng để bị cộng sản cướp đất thì đi làm cách mạng làm chó gì? Đấy, họ còn to hơn tôi nhiều, họ còn đi lâu hơn tôi nhiều, họ là bậc cha chú. Tôi là trung tá có là cái gì đâu ở Bắc Minh. Trường hợp thứ hai, hai cựu chiến binh Hoàng Tấn Lích, Nguyễn Thanh Lộc. có đất 800.000 mét vuông nó đền có 1.000, còn lại nó không đền. Thế cũng đi cựu chiến binh cũng may mà thoát chết Trường Sơn về thì bây giờ lại chính bị những người không theo kháng chiến trôi lại, cướp lại đất của mình. Bây giờ tôi hỏi bác một cái câu rất đơn giản, bà Hoàng Thị Bé. Bà Hoàng Thị Bé là tay đạo Thiên Chúa, cho nên có thể nó ghét. Vừa rồi nó cướp của bà là 2.970 mét vuông đất. Nó bảo nó xây công viên, nhưng cuối cùng nó lại đi chia nhau nó bán. Nó lại chia nhau để nó hưởng lợi. Nguyễn Trọng Binh, chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh, nó được lời 5.6 một lô đất. Vậy 23 lô là bao nhiêu? Vì Nguyễn Trọng Binh nó đã ký một xe ra 8 cho một công ty để rồi chúng tôi chia nhau ở tại thành phố Vũng Tàu. Tôi đã viết đơn tố cáo và xác định là 715 tỷ. Bà Lê Thị Hạnh, 1 hectare 3 mà nó đền có 160 triệu, không mua nổi 50 mét vuông đất. 20 mét vuông đất thì sống làm sao? Tự nhiên một kẻ có đất, một người nông dân có đất thì lại thành kẻ vô gia cư, sống đầu đường xó chợ. Thì tôi hỏi bác là có phải cái Đảng Cộng sản Việt Nam nó bần cùng hóa giai cấp nông dân không? Phải đấy. Thế rồi, bà Nguyễn Thị Kim Tiến ở 162-42 Lê Hồng Phong, gia đình người ta hiến tới 3 hectare 2 đất, xin lại các hectare hết, thì chúng nó lại chia cho nhà, nó lại ra quyết định cho một thằng khác, bắt đầu nó chia nhau. Xin hỏi bác, những người có cống hiến, những người dân vô tội còn bị khổ sở như thế, mà nhân quyền mà đi cướp đất của người ta, thì làm gì có quyền sống, quyền biêu cầu hạnh phúc mà có nhân quyền ở Bắc Minh? Vậy tôi làm trung tá có nghĩa lý gì đâu? Tôi nói ra sự thật, chỉ là cái chuyện trung tá lại đâm ra cái họa cho tôi. Chính vì cái họa nó lớn quá, tôi nói lên sự thật. Ở Việt Nam này, cướp đất, cướp đoạt đất của dân thì làm chó thì có nhân quyền hả Bắc Minh? Nhân quyền, quyền sống còn không có thì làm gì có nhân quyền nữa? Đây là 5 trường hợp này tôi đã gửi đơn về Liên Hợp Quốc, về Ủy ban Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, chứ không phải tôi nói miệng, mà tôi nói bằng đơn. Và vừa rồi đang họp Trung ương Đảng này, tôi đã gửi cho 25 tay, hiện nay nó đang giữ chức trách trong Bộ Chính trị, và không biết chúng nó sẽ nghĩ như thế nào về cái đau đớn của một cái chế độ mà chúng nó đang trị vì. Nó cướp đất, nó cướp đoạt như vậy, thế mà nó vẫn cứ vô là đất nước này có nhân quyền. Xin lỗi bác, cả cái đất Việt Nam này nó hàng vạn trường hợp như vậy, chứ không phải 5 trường hợp tôi nêu. Nhưng tôi là công an, họ đã giáo dục rèn luyện tôi là phải nói thẳng nói thật. Thì chính tôi nói thẳng nói thật thì bây giờ tôi lại ngồi mấy năm trong tù, đau khổ lắm. Nếu bác nói lại, bác chỉ hỏi tôi có một câu, chúng ta sẽ nói quá trình của chúng ta đi, thì tôi đã nói bác tới 10 phút về cái nỗi khổ của cái trung tá này để bác Phan Đình Minh ạ.
Thưa trung tá Nguyễn Văn Tuấn, nếu mà chúng ta nói thẳng nói thật ấy, thì tôi cũng nói thẳng nói thật với ông là chúng ta là người Việt Nam. Ông biết có lần nhiều nơi lắm, ở Bình Trị Thiên hay là ở đâu đó, ông quay mũi súng vào phía bên này. Nhưng mà chuyện đó chuyện cũ, tôi lặp lại cho nó vui thôi. Nhưng mà chúng ta nói thẳng với nhau là chiếm được miền Nam, Cộng sản họ tưởng chiếm được tất cả, Cộng sản họ tưởng chúng tôi mất tất cả. Không phải vậy đâu. Chúng tôi không mất tất cả là vì cái tương lai, cái tương lai của chúng tôi và tương lai của dân tộc nó vẫn còn lại. Và vì cái tương lai của chúng tôi, những người tốt, những người Việt Nam có đầy lòng yêu quê hương, những con người từng bị phải bắt phải thua, từng đau khổ, từng tranh đấu, từng mất nước và đã tìm được đường ra khỏi vực sâu. Những người mà tôi nói thẳng, nói thật với chúng ta là có lòng cảm kích, sự nhạy cảm và thấu hiểu đối với cuộc đời. Cuộc đời đã làm cho chúng tôi tràn đầy sự thông cảm và quan tâm yêu thương sâu sắc đối với những người Việt Nam trong nước như chúng ta. Chúng ta có nhắc đến những người lính Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa. Ông làm tôi chạnh lòng đấy. Chúng tôi có nhắc với tôi những người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa. ông va chạm vào con tim tôi đấy. Nhưng mà cái hoàn cảnh của ông ấy, cái hoàn cảnh của ông ấy, ông cũng làm tôi chạnh lòng, thương mến người Việt Nam đấy, là vì gia đình ông có cả ba đời theo cộng sản cơ mà. Có đúng không? Có đúng không?
Vâng, đúng ạ, đúng ạ.
À, chúng ta bị bắt đi tù chỉ vì nói nên, như chúng ta nói, người ta dạy chúng ta nói sự thật. Người ta dạy chúng ta nói sự thật chứ người ta đâu có nói sự thật. Cái điều đó chúng ta không hiểu hay sao?
Vâng. Cảm ơn bác. Bác đã chỉ cho em cái mà đầu em nó còn nó nằm trong chế độ này, thành ra nó không thể thoáng được, nghĩ được như bác, nên là rất cảm ơn cái lời khuyên của bác.
Tôi không khuyên đâu, mà tôi cảm thấy chạnh lòng nhờ. Tôi phải nói đến những cái điều thân mến giữa tôi và trung tá Nguyễn Văn Tuấn, cũng như những người Việt Nam. Chúng tôi rất thương những người Việt Nam. Cũng như nói đúng ra, tôi xin phép chúng ta để tôi dùng chữ gọi là thương hại những người như chúng ta.
Vâng.
Có thằng nào, thôi tôi đã dùng chữ thằng rồi. Có viên chức nào đã đổ máu, ngồi trong bộ chính trị này đã đổ máu, đã đi phục vụ cho đảng, cho quê hương như là chúng ta Nguyễn Văn Tuấn đâu. Ông vào đảng từ năm 1978 và ông ra đảng năm 2007. Cái điều 258 là cái điều gì? Là cái điều gì mà người ta kết tội ông từ cái điều này? Tôi chẳng biết mấy cái điều con mẹ nó làm cái gì đâu. Tôi hỏi ông thôi.
Dạ, thưa bác, cái này. Trước hết em nói cái đoạn đầu bác đã nói. Thì em nói với bác là cái lịch sử nó đã sang trang rồi. Vừa rồi trong lũ nó đã phải vác mặt sang cầu cứu Hoa Kỳ, thì bác biết là lịch sử nó sang trang rồi. Đây là cái nỗi mừng là chúng nó đã phải quay đầu nhìn ra sự thật. Đấy, may mà Tổng thống Obama tiếp phòng bầu dục ấy, có ông không tiếp thì cũng còn thất bại, còn đi về cơ. Nhưng may ông Obama không tiếp. Cho nên nói thật với bác là cái chuyện em gửi đơn tới Tổng thống Obama, em xin đi Hoa Kỳ, nó là chuyện rất bình thường. Tại vì Việt Nam người ta hiện nay nó phải bị Trung Cộng nó ép, cuối cùng bây giờ nó phải tìm mọi cách để nó o bế Hoa Kỳ để nó hợp tác toàn diện cơ mà. Thì không những Hoa Kỳ bây giờ là bạn và là bạn thân thiết, nhưng mà đấy là nó nghĩ như thế, còn Hoa Kỳ họ có coi nó là bạn hay không thì là một chuyện khác. Đấy, thì em nói với bác là như thế. Cho nên cái hoàn cảnh giữa trước đây em có nói một lần, em đã nói trên cái lần cánh đồng mây một lần trước đây á, thì em đã nhắc lại cái chuyện là ông giám đốc công an Trần Văn Triệu, ông bảo là Tuấn ơi, cậu về cậu viết cái phòng bảo vệ anh, phòng bảo vệ chính trị là phòng anh hùng. Thế cho em mới nói với ông ấy là bây giờ nó không có thuận lợi, là vì trước đây có ông bảo tôi đi bắt vượt biên, vì vượt biên là phản quốc. Đấy, bắt là càng nhiều thì càng thành tích. Thì sao lúc đó không phong anh hùng lúc đó, mà bây giờ mời Việt Kiều về giải thẩm đỏ, bảo là Việt Kiều yêu nước, rồi mang tiền về 13, năm nay là tới 13 tỷ đô la nè. Thì bây giờ bảo tôi viết về anh hùng thì viết cái gì? Thành ra lịch sử nó sang trang ở Bắc Minh ạ. À, Nguyễn Phú Trọng vừa rồi nó phải sang Hoa Kỳ. Nó lú, nhưng mà nó cũng nói là một số điều cũng có thể nó cũng làm cho nước Mỹ hài lòng, là vì nó đã quay đầu. Nhận thức của nó đã quay đầu. Cho nên cái chuyện của em á, bây giờ mà nó công nhận, nó minh oan cho em ấy, thì đương nhiên nó công nhận là vi phạm nhân quyền. Đấy, cho nên là cái chuyện của em là nó, em còn chiến đấu đến cùng. Ngày hôm qua cái thằng cái cậu chủ tịch Nguyễn Văn Trình nó mới mời em để nó thương lượng năm cái vụ vừa rồi em nói á. Em có nói thẳng vào mặt nó thế này này. Các ông cướp quyền sống của người ta thì làm chó thì có nhân quyền. Cho nên tôi nói để cho các ông biết á. Các ông nói cái mồm các ông là luật pháp, nhưng mà thực tế đằng sau là các ông là những thằng kẻ cướp. Em nói thẳng vào mặt nó như vậy. Cho nên bác ơi, em đã nói rất nhiều vấn đề. Có lẽ trong lịch sử Việt Nam chưa có một con người nào đứng tại cái đất nước này dõng dạc tuyên bố, gửi đơn tuyên bố, viết bằng đơn, gửi trực tiếp, không nói sau lưng, không nói qua báo chí, báo đài, mà nói trực tiếp. Nhưng tất cả những lời nói của em đều là sự thật. Cho nên vừa rồi em mới viết cái thư kêu oan cũng như là cái thư về nhân quyền của năm cái việc mà em nêu á, em gửi cho Liên Hợp Quốc, em gửi cho Tổng thống Obama, em gửi cho Hội đồng Nhân quyền của lưỡng viện Quốc hội Mỹ. Và nhiều kẻ nó vẫn cứ nghĩ rằng em hù chúng nó thôi. Nhưng có lẽ hôm nay cái bài phát biểu này của cánh đồng mây sẽ đưa toàn thế giới thì chúng nó biết rằng Nguyễn Văn Tuấn là con người nói năng đàng hoàng chứ không phải nói lén nói lút, và tuyên chiến với chúng nó về nhân quyền chứ không phải là một con người nói vút đuôi, nói sau lưng. Vì Nguyễn Văn Tuấn nói rằng 63 tuổi sống thế cũng đủ rồi. Bao nhiêu người đã nằm xuống rồi mà Nguyễn Văn Tuấn còn sống sót thì đó là một cái ơn Chúa rất là lớn mà Nguyễn Văn Tuấn sống đến ngày hôm nay. Thì Nguyễn Văn Tuấn có ra đi cũng chẳng có nghĩa lý gì, chẳng có cái gì lý do gì mà đáng sợ chúng nó cả. Nhưng thưa với Bắc Minh, tất cả sự thật vẫn là sự thật. Đấy. Nếu chúng nó là một còn nói to mồm nói về nhân quyền thì chúng nó hãy giải quyết năm cái việc mà em nói gửi cho nhân quyền đúng luật pháp để trả lại cái quyền lợi cho dân. Và từ những cái việc này, tất cả người dân Việt Nam, những ai oan ức, những ai khổ hạnh, những ai bất hạnh, những ai bị cướp đất thì đều giải quyết cho họ, thì chúng nó mới xứng đáng làm người, chứ không phải là chưa nói đến từ cộng sản. Em bảo chúng nó là kiếp này chúng mày hãy làm người đã, rồi kiếp sau muốn làm cộng sản, muốn làm cái gì thì hãy làm. Chứ kiếp này chúng mày làm người không xứng đáng là làm sao chúng mày làm cộng sản mới làm ông nọ ông kia được. Em nói chúng nó đến mức độ như vậy. Cho nên nói thật với Bắc Minh, chứ chúng nó không thịt người em mà không ăn được. Chứ còn nếu nó ăn được thì nó sẽ ra nó ăn từ lâu rồi bác ạ. Cho nên Nguyễn Văn Tuấn là con người như vậy đấy Bắc Minh ạ. Cho nên em xin bác là thôi bác cứ dùng cái từ trung tá thì cũng được thôi. Nhưng bác đừng hỏi sâu về cái từ tại sao lại là trung tá, rồi là như thế nào. Một trung tá phản gián, một trung tá tình báo mà còn khốn nạn như thế này thì làm sao mà sống nổi ở Bắc Minh. Những người người ta không làm trong cái cuồng máy này thì có khi người ta đỡ khổ hơn. Chính em là nó gọi em là thanh kiếm, thanh bảo kiếm để bảo vệ chế độ. Thì chúng bây giờ thì chúng nó lại. Em biết, bác biết không, một ngày bây giờ nó dùng lực lượng ngoại tuyến. Nó theo em suốt 24/24, nó đứng ở trước cửa như em suốt ngày. Rồi một số quyền công dân của em nó không cho. Nguyễn Sinh Hùng ký công văn số 35 từ ngày 3 tháng 1 năm 2013, lúc em chưa ra tù. Đến bây giờ em ra tù hơn 2 năm rồi, nó không nói năng gì. Em hỏi là ông là chủ tịch quốc hội, mà ông ký công văn mà không ai làm, thì nên chăng hãy mang công văn số 35 của ông chùi đít có được không? Và em đã gửi đơn cho tất cả 63 đoàn quốc hội, hơn 500 đại biểu quốc hội, chỉ có 2 người trả lời. Người thứ nhất là ông Trần Du Lịch, người thứ hai là ông Ngô Xuân Lịch, còn lại không ai trả lời. Em mới hỏi rằng bố tôi bằng tuổi cha, bố các cha chú các ông, các ông trả lời. Thì các ông là con người hay là súc vật? Hay là các ông chỉ là một lũ động vật ăn thịt mà thôi? Em nói đến mức độ như vậy và nói bằng văn bản, đơn gửi Bộ Chính trị 8 trang rưỡi. Em đã gửi cho Liên Hợp Quốc. Và em đã gửi cho tất cả các cái tổ chức nhân quyền của nước ngoài. Có những tổ chức nhân quyền họ đã về Việt Nam, họ nhờ em ký sống vào cái bản đó gửi cho họ. Em gửi hết. Là vì em họ đã thua em là vì em không sống em cũng không sợ. À chết em không sợ, sống em không cần. Thì có cái gì đâu mà phải sợ chúng nó. Cho nên em không biết gì. Còn cái chuyện em gửi cho Tổng thống Obama em đi, thì em sang bên đó để em xem rằng chủ nghĩa Mác Lênin nó dạy như thế này này. Chủ nghĩa đế quốc đang dễ chết. Thì em sang để em xem cái chủ nghĩa đế quốc ở Mỹ á, xem nó dễ chết và tại sao nó lâu chết thế. Mà đến bây giờ nó càng dễ chết, nó càng mạnh. Đấy. Và Việt Nam thì nó bảo nó xã hội chủ nghĩa, mà tại sao nó vẫn cứ phải xuất khẩu người sang nước ngoài. Và người Việt Nam sang Mỹ hiện nay học sinh viên tới 17.000 cơ. Em chả hiểu bây giờ cái lý luận của chủ nghĩa xã hội của chúng nó mới lại cái chủ nghĩa đế quốc nó là cái gì. Cho nên em cũng chẳng có một cái phương hướng, cái tư duy gì về cái ấy cả. Cho nên là bác đừng có hỏi em thêm cái gì về cái nghề trung tá phản gián tình báo của em nữa. Em đi bảo vệ một cái vớ vẩn từ mấy chục năm nay. Thành ra em cho em là kẻ ngu xuẩn nhất trên cuộc đời này bác mình.
Thưa trung tá Nguyễn Văn Tuấn, ông biết, tôi biết là tôi rất là quý ông vì khuất phục trước uy quyền. Khuất phục trước uy quyền là kẻ thù của công lý mà.
Vâng, đúng rồi. Anh Chí Thanh đó, câu của anh Chí Thanh đó.
Ông đang nói chuyện với chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Quý vị đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây của Đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Chương trình này đang được truyền âm và truyền hình, truyền thanh đi toàn cầu. Trên đường dây hội thoại với chúng tôi ngày hôm nay là Trung tá Công an Tình báo Nguyễn Văn Tuấn, tự gọi cho mình là người một người cộng sản ngu nhất. Thưa Trung tá, ông có nộp 100 cái đơn, ông có gửi 500 cái đơn cho 500 người gọi là dân cử, đảng cử, dân bầu, đảng cử, dân bầu, cũng không bằng 50 phút, cũng không bằng 50 phút ông đang nói chuyện với chương trình Từ Cánh Đồng Mây đi toàn cầu.
Dạ, rất cảm ơn bác Phạm Đình Minh.
Ông,
rất cảm ơn bác.
Ông may mắn là vì ông không sinh Bắc tử Nam. Ông may mắn nữa là vì ông đã đọc cái câu của nhà thơ cựu chiến binh Bùi Minh Quốc là ta cúi xuống lên nhìn chúng lớn, đứng thẳng lên chúng cũng thường thôi, chúng cũng thường thôi. Tôi hỏi ông lại, cái điều 258 là cái điều gì mà người ta kết tội ông từ cái điều này, cái luật gì, cái luật đó là luật gì?
Thưa bác, hai điều 258 đúng là có điều kiện bác xem lại cái đơn 8,5 em đã gửi cho bác, em rất rõ nội dung từng từ ngữ. Còn hôm năm em nói lại với bác trên sóng truyền hình, trên sóng ngoài phát thanh ấy, thì có thể em nói nó chưa đúng từng câu. Nhưng mà thế này, lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm hại đến lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân. Nhưng khi nó đưa cái tội đó ra tù thì nó không có một công dân, không có một tổ chức nào mà là bị hại để xác định là em là người xâm phạm đến họ. Thành ra nó không có bản cung nào nó hỏi, thế mà nó vẫn xử em 4 năm. Cho nên cái điều 258 á, là chỉ là một cái điều để nó chấn áp tất cả những người nào nói lên tiếng tự do, nói lên sự thật. Đấy, cho nên là thưa với bác thế này, nếu nói cái đó đấy, thì em nói bác thế này. Vừa rồi em mới lột mặt nạ của thằng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Nó mồm chúng nó nói á, Trương Tấn Sang và Nguyễn Phú Trọng nói là luật pháp không có vùng cấm. Nhưng vừa rồi ông Đặng Công Hậu là phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo, em là thư ký riêng cho ông ấy đấy. Ông ấy là anh hùng lực lượng vũ trang, là đại tá giám đốc công an sang làm phó chủ tịch. Ông ấy cũng hưởng ứng chống tham nhũng, ông ấy tố cáo. Hồ Văn Nhiên, phó chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh, Phan Hòa Bình, chủ tịch Ủy ban nhân thành phố Vũng Tàu, Trương Văn Chí, phó chủ tịch Ủy ban nhân thành phố Vũng Tàu là cấp đất, lấy đất của dân để giao cho công ty Khang Linh. Thế thì đáng nhẽ nó điều tra thì nó phải khởi tố Hồ Văn Miên với lại Trương Văn Chí với Phan Hòa Bình, nhưng nó không khởi tố ba vị này mà chỉ khởi tố những cái gọi cấp ké thôi. Thì ông Tư Nam mới làm đơn, ông Đặng Công Hậu tức là Tư Nam mới làm đơn tố cáo. Thì Trần Đại Quang nó mới viết công văn 2297, nó thông báo cái ông Tư Nam, ông Đặng Công Hậu là cái người báo nguồn tin này cho tội phạm. Thế là tội phạm nó mới đe dọa, nó ném cất vào nhà, rồi nó hoa dạ, nó giết ông Đặng Công Hậu. Thế em mới hỏi Bộ Chính trị là các ông công khai tên của người tố cáo là trái với điều 8 của luật tố cáo và trái với điều 10 của luật phòng chống tham nhũng. Bây giờ các ông bảo không có vùng cấm, tại sao công lại đi chạy án? Thì đám Trần Đại Quang là nó chạy án phải nghe thông tin thằng Sủng giám đốc công an Vũng Tàu là mang 21 tỷ để chạy án với Trần Đại Quang. Nhưng bây giờ em viết đơn cho chúng nó thì chúng nó lờ đi. Nhưng vừa rồi em tung cái công văn 2297 với lại cái 3170 của thằng Nguyễn Tuấn Minh á, bí thư á, nó xin xử lý hình thành chính á, thì hiện nay á là chúng nó đang mở chuyên án để tìm xem ai đưa công văn 2297 và ai đưa cái công văn 3170 cho Nguyễn Văn Tuấn. Thế và bây giờ chúng nó tìm không ra là ai đưa. Thế thì nó mới có những thằng anh em nó cũng tốt, nó nói là cả cái Bộ Công an, cả cái Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu không có cái đầu bằng Nguyễn Văn Tuấn. Đúng là Nguyễn Văn Tuấn là một sĩ quan phản gián, một sĩ quan tình báo. Đấy thì tinh thần nó là như thế. Thế nên là từ cái thằng to đến thằng nhỏ nó làm bậy hết bác ạ. Nó bảo dân là chống tham nhũng, nhưng nó lại đi thông báo cho tội phạm là thằng Trần Đại Quang, nó lại thông báo cho tội phạm là cái người tố cáo nó là ông Đặng Công Hậu. Ông Đặng Công Hậu đang sống dở chết dở. Đại tá giám đốc công an, anh hùng lực lượng vũ trang, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, mà còn bị nó chơi như vậy thì huống chi thằng Trung tá Tuấn là cái gì đâu hả bác Minh?
Ngày xưa đó.
Điều 258 của chúng đó là một cái đò khốn nạn nhất của cái chế độ cộng sản này.
Thưa Trung tá, tôi hỏi, tôi để cho ông giải thích thôi, chứ còn trong chương trình này tôi quá quen thuộc, quá biết nhiều về cái điều 88 cũng như điều 258 rồi trong
Minh
cộng sản rồi.
Dạ, vâng.
Ngày xưa lúc mà chúng ta còn trẻ, chúng ta lúc đó là, tôi nói cho nó vui thôi nhé, có chạnh lòng chúng ta thì chúng ta cứ chạnh lòng đi. Lúc đó chúng ta là đánh cho tàu, tức là đánh chúng tôi, đánh miền Nam ấy, là đánh cho tàu. Còn bây giờ ấy, ông đi ra khỏi cái tổ chức này rồi, nhưng mà bây giờ ấy, thì công an nó cướp đất là cướp cho đảng mà. Nó có cướp đất của ông thì nó cũng đúng thôi, có gì đâu. Nó cướp cho đảng mà. Nó có cướp đất của ông Đặng Văn Hậu thì cũng đúng thôi, có gì đâu.
Vâng.
Ông có đồng ý với tôi cái điều này không?
Vâng.
Tôi...
thưa bác, nó chia nhau. Chứ còn nó, đảng nó là vô hình. Nhưng mà nó lợi dụng đảng để nó cướp, để nó chia nhau, để nó sống phè phẫn trên xương máu của nhân dân.
Tôi biết cái thành phố Vũng Tàu rõ lắm. Tôi đi bay qua đó ngày còn ở quê hương phục vụ trong không lực Việt Nam Cộng Hòa.
Dạ vâng.
Một tuần đi qua 2-3-4 lần tôi biết rõ, bãi trước, bãi sau,
dạ, vâng.
Núi lớn, núi
dạ.
Nhỏ. Giờ đến bây giờ tôi hỏi chúng ta cái này này. Ông hiện tại ông đang sống ở trong, ông đang là cá nằm trên thớt. Ông đang hót ở trong một cái lồng nhỏ thôi. Hôm nay là ông đang hót đi toàn cầu đấy. Ông đã nói đi toàn cầu, nhưng mà ông có sợ ông sẽ giống như Phạm Quý Ngọ, ông có sợ ông sẽ giống như Nguyễn Bá Thanh không? Ông có biết tôi nhắc đến ai không?
Dạ thưa bác Minh, em nghĩ cái điều này bác nói nó như thế này. Kể cả đạo Kitô cũng như đạo Phật đều nói cái kiếp người này á mà chết đi ấy, nó là khởi đầu của sự sống bác ạ. Đức Chúa Giêsu, Đức Kitô có nói thế này: kẻ giàu ai cũng về nước Chúa cả, nhưng người giàu về nước Chúa khó hơn con lạc đà chui lỗ kim. Em bị chúng nó cướp hết, em chả có cái gì thì em lại về nước Chúa càng sớm. Có gì đâu bác mà em phải sợ. Em không chết, mà cái chết là khởi đầu của sự sống. Nếu em nghèo chúng nó cướp hết, em sống khổ sở, thì em sẽ trở về nước Chúa dễ lắm. Vì Đức Chúa dạy rằng ai cũng về nước Chúa cả, nhưng người nghèo, người giàu về nước Chúa khó hơn con lạc đà chui lỗ kim. Chúng nó cướp đất, cướp nhà của dân thì nó sẽ thành kẻ giàu, thì chúng nó sẽ xuống địa ngục. Còn em thì nghèo, nó cướp hết thì em về nước Chúa, có gì đâu mà bác. Cái đó em càng mừng càng vui, không có cái gì phải khó khăn với chúng nó cả. Nhưng cuộc sống em phải chiến đấu để bảo vệ những cái đồng tiền mồ hôi nước mắt của vợ con em. Vừa rồi gần đây nhất là nó tuyên xử, nó cũng là cướp đất của em làm mấy nghìn mét vuông đất nữa, mà em đi thế chấp ngân hàng để em mua. Lúc nó bắt em vào tù, nó hỏi tiền đâu mà mua, em bảo tôi đi thế chấp ngân hàng công thương lấy 700 triệu tôi mua lô đất đó, tôi không phải là có quyền lực mà đi cướp đất. Cho nên nói thật với bác ấy, cuộc sống nó khốn nạn quá bác ơi, nó lại càng đến như thế này mà nó vẫn cứ cướp của mình bác ạ. Cho nên hôm nay có lẽ cũng nhờ trên cái chương trình đài phát thanh Cánh Đồng Mây để phát ra toàn cầu, tức là cái bọn khốn nạn này nó cướp của mọi người đấy, chứ không phải cướp của nông dân đấy. Mà chúng nó bất chấp, nó cướp hết, nó cướp được là nó cướp. Cho nên là với bác, trước cái cảnh mà em nhìn thấy vào bà Hoàng Thị Bé phải đi ở nhà thuê, lấy 2.900-2.970 mét vuông nó chia nhau 23 căn. Thằng Nguyễn Trọng Minh nó làm một căn 56 năm được năm bán lời được 5.6 tỷ, mà cách đây bao nhiêu năm rồi bác bỏ 23 căn nó như thế nào. Thế rồi nó còn lấy thêm 1.8 hectare nó chia nhau nữa. Bà Hạnh nó cũng lấy nó chia nhau, bà Lê Thị Hạnh bác bỏ một hecta ba mà nó đền có 160 triệu, chưa mua nổi 20 mét vuông. Bác bảo trên thế giới là có cái chế độ nào nó như cái chế độ cộng sản ở Việt Nam hay không? Em hỏi bác một câu đó. Bác đi nhiều thì bác góp nói cho em biết rằng trên thế giới này có cái nơi nào mà nó khốn nạn hơn nữa không? Một hecta ba đất và hecta ba đất mà đền có 160 triệu để rồi lấy đất chia nhau thì bác bảo dân sống làm sao? Dân người ta sống trong chế độ cũ, người ta có tới 4 hecta 4. Cộng sản về năm 75-80 người ta hiến cho cộng sản tới 3 hecta 4, 3 hecta 2, xin lại hecta 2 thì nó lại lấy cả hecta 2 nó chia nhau. Đó là bà Nguyễn Kim Tiến. Thì bác hỏi trên thế giới này có cái chế độ nào nó hơn cộng sản ở Việt Nam nữa không?
Nói chuyện với chúng ta,
có đất mà sản xuất thì làm gì có cuộc sống, mà không có cuộc sống thì làm gì có những quyền nữa bác.
Nói chuyện với chúng ta, Nguyễn Văn Tuấn, tôi thấy vui là vì tôi cảm nhận được cái giá trị 4.000 năm văn hiến của Việt Nam sẽ không bao giờ thay đổi theo chủ nghĩa cộng sản, mà chắc chắn cái giá trị của 4.000 năm văn hiến dân tộc Việt Nam sẽ thay đổi chủ nghĩa cộng sản. Ông có nhắc đến cuộc sống này qua đi, Thiên Chúa ông sẽ về một nơi khác hạnh phúc, bình an hơn không? Chắc chắn như vậy đấy. Cái đức tin của ông ấy, ông nói về Chúa, ông nói về sự sống, ông nói về sự chết, sẽ không thể nào bị bóp nghẹt bởi bất cứ một quyền lực nào. Mao Trạch Đông nó còn nói là tôi sắp sửa về trời. Nó cũng sắp chết rồi. Thằng này nó chết vì bệnh tim la mà. Tôi sắp sửa về trời. Làm sao về trời được? Tội ác như vậy, làm sao về trời? Chúng ta không thể biết được là chúng ta mới bắt đầu chương trình. Và bây giờ chúng ta cũng đã vào những phút cuối cùng của chương trình Từ Cánh Đồng Mây với chúng ta ngày hôm nay. Tôi có thưa với chúng ta là chúng ta có gửi 1.000 lá đơn cũng không bằng 50 phút mà chúng ta đang nói đi toàn cầu bây giờ. Và bảo đảm
cảm ơn bác.
Ngày mai Bộ Tư, Bộ Chính trị Trung ương hay là Trần Đại Quang gì đó, nó sẽ gửi người đi kiếm ông đấy. Chúng ta vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Tôi dành lại cho ông một đôi phút nữa. Ông có điều gì muốn tâm tình với tất cả những người Việt Nam thân mến của ông trên toàn cầu? Có điều gì ông muốn nói chuyện với những người đảng viên Đảng Cộng sản thân mến của ông ngày xưa và Bộ Chính trị? Tôi dành cho ông đôi phút nữa, chúng ta Nguyễn Văn Tuấn.
Vâng, thưa bác, trước hết em có một cái lời nói như thế này. Hôm qua cái chương trình Cánh Đồng Mây này á, em muốn nói với thế giới thế này. Tôi đang sống trong một cái chế độ nó cực kỳ khốn nạn, nó vùi dập tôi, mà trong khi đó tôi lại là cái người cống hiến bảo vệ, mà rồi cuối cùng chúng nó lại vùi dập tôi. Tôi càng là tỉ bắn, tôi càng là sĩ quan tình báo phản gián, tôi càng biết nhiều cái bí mật của chúng nó thì nó lại càng muốn vùi dập tôi. Thành ra cuối đời bác ạ, tôi 60 rồi, tôi cũng muốn tìm đến cái chân trời tự do để tôi sống một ngày để cho biết rằng trên thế gian này có những cái chỗ tự do đến như thế. Chính vì cái hoài bão đó, không phải tôi là kẻ tham sống, không phải tôi là cái người cần sự sung sướng. Thưa bác, tôi đã ăn chay trường rồi. Tôi ăn chay trường mấy năm nay rồi, từ khi mẹ tôi nằm xuống là tôi ăn chay trường, tôi ra tù tôi ăn chay trường rồi. Tôi không cần một cái gì trên cuộc đời này nữa. Nhưng tôi cần một phút, một ngày, một tháng, một năm, sống tự do. Cho nên buộc tôi phải viết thư cho Tổng thống Obama, Barack Obama, để tôi xin ngài. Ngài sắp mãn hạn nhiệm kỳ Tổng thống năm thứ hai, lần thứ hai rồi. Ngài nên ban một cái ơn huệ cho một kẻ sống khốn khổ, khốn nạn trên một cái đất nước Việt Nam này, muốn đi tìm một cái chân trời tự do. Còn bây giờ chúng nó không hà khắc với tôi được nữa rồi, là vì chúng nó còn phải vác mặt đi Mỹ. Thì tôi đi Mỹ cũng là chuyện bình thường. Tôi đã gửi đến Tổ chức Nhân quyền Thế giới rồi. Để các vị nào đó mà muốn chú ý đến Việt Nam thì hãy đến gặp tôi. Tôi nói về nhân quyền cho mà rõ. Tôi đứng ở Việt Nam tôi nói là vì tôi không sợ bất cứ một cái gì cả. Chứ tôi không phải ra nước ngoài rồi tôi mới nói như những ông khác. Mà tôi nói tại đất nước này. Vì suy cho cùng là tù tôi đi rồi. Tù rồi. Chết tôi không sợ. Thì không có cái gì tôi sợ cả. Cho nên luôn luôn tôi phải nói lên sự thật. tôi không khuất phục trước uy quyền. Tôi nói lên sự thật. Hôm nay tôi có vinh dự được trả lời Cánh Đồng Mây, một cái đài có tiếng nói rất là trọng lượng trên thế giới. Thì hãy đưa những thông tin này trên thế giới để biết rằng ở Việt Nam có những con người là cộng sản mà đang quằn quại với chế độ cộng sản, đang sống không yên với chúng nó, nằm trong tù ra rồi bây giờ vẫn chưa yên, mất hết một số quyền công dân nó không cho, thì sống làm cái gì? Đấy là những cái lời nói từ tâm huyết của một con người đã theo cộng sản, 45 năm theo cộng sản mà bây giờ đang chết dưới bàn tay của cộng sản, chết dưới bàn tay mà chúng nó gọi cái từ gọi là đồng chí, thì bây giờ nó đã là đồng chó rất là rõ. Thành ra nó tiêu diệt tôi đủ thứ, thành ra tôi muốn tìm đến chân trời. Hôm nay là một điều kiện lần thứ hai, rất là vinh dự, rất là sung sướng, nói được những lời của mình. Dù ngày mai tôi có thể tạm biệt thế giới này, nhưng tôi cũng đã nói lên được tiếng nói của những con người biết làm người, biết bưng bát cơm lên ăn, biết thế nào là tự do, và của một con người cuối đời muốn đi tìm tự do. Có lẽ nếu Obama, ông Tổng thống, ngài Obama, ngài đọc được những lời nói này của một con người không có tự do, ở đang sống trên một đất nước cộng sản mà nói những điều này, thì chắc ông Obama cũng động lòng. Chắc các vị làm cái công tác nhân quyền của thế giới cũng hiểu được là nếu các vị không tỉnh táo thì sẽ sai lầm khi mà nghe họ báo cáo đấy. Còn muốn tìm ra sự thật thì hãy gặp Nguyễn Văn Tuấn tại Bà Rịa Vũng Tàu.
Thưa chúng ta,
sẽ biết được rằng nhân quyền nó là cái gì.
Dạ. Dạ, vâng ạ. Thưa chúng ta, Nguyễn Văn Tuấn, người bạn đồng hương quê Nam Định với tôi, nhiều năm, nhiều tháng, một tuần lễ trôi qua, có thể những người bạn ta chưa gặp, ta không được gặp, nhưng cứ mỗi khi nghĩ về thì một nỗi khắc khoải cứ trỗi dậy không yên, thưa chúng ta.
Dạ, cảm ơn bà.
Nhìn những tấm hình cũ của ông, nhìn những tấm hình cũ những người bạn đồng đội của tôi, nhìn những tấm hình cũ của những người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, cho tôi thấy sao thời gian phũ phàng thế. Ta cũng chẳng còn biết đâu tôi với ông còn có cơ hội được gặp nhau hay không.
Vâng.
Bỗng thấy trong lòng có một niềm bâng khuơ là lạ, khó diễn tả thành lời. Tình bạn động lại trong ta một dấu ấn kỳ lạ đấy. Nghĩ về nhau bằng một tình cảm trong sáng, không chiếm đoạt, không chia sẻ, nhưng chia sẻ. Không chiếm đoạt, nhưng chia sẻ. Không nắm vững, nhưng đan quyện vào nhau. Một người bạn rất là thân mến của chương trình Từ Cánh Đồng Mây này, tuần trước trong chương trình này, luật sư Nguyễn Văn Đài, ngày 12 tháng 12 năm 2015, đã phát biểu trên toàn thế giới về quyền sống, quyền nhân quyền. Và ngày 16 tháng 12 năm 2015, Đảng Cộng sản nó đã bắt ông trở lại tù vì phát biểu những điều nhân quyền như trung tá Nguyễn Văn Tuấn vừa mới nói. Buổi Giáng sinh năm nay và trong giây phút này đây, hãy nói cho Đảng Cộng sản biết rằng họ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự an toàn và sinh mạng của 90 triệu người dân, trong đó có trung tá Nguyễn Văn Tuấn cũng như luật sư Nguyễn Văn Đài. Chúng ta hãy dâng những nghẹn ngào ấy cho Chúa Hài Đồng Giáng sinh, cùng tạ ơn và cầu nguyện cho nhân dân dân tộc Việt Nam cũng như những người bạn quý mến chúng ta sớm được thoát cơn lầm than. Xin chiếu ánh sáng tôn nhan nhiệm màu cho thế nhân hưởng ơn cứu độ, để vinh danh Thiên Chúa trên trời, hòa bình dưới thế cho người thiện tâm. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn trung tá Nguyễn Văn Tuấn đã thức khuya, rất là khuya, tại thành phố Vũng Tàu, nói lên cuộc sống của con người cộng sản 45 năm và đang bị cộng sản bóp chết, đang bị cộng sản bóp chết. Dù sao chăng nữa, niềm tin của ông sẽ có một ngày ông về với Chúa, và trước khi ông về với Chúa, tôi cầu chúc cho ông và gia đình thật nhiều an lành, thật nhiều hạnh phúc, và nhất là trong buổi Giáng sinh năm nay. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Lê Sương, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Hoàng Vinh, anh Việt Hải, hệ thống YouTube Hoàng Vinh, trang nhà của nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Trong mùa Giáng sinh mùa an lành, chương trình Từ Cánh Đồng Mây xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật hạnh phúc. Xin gặp lại trong chương trình kỳ tới. Xin chào tạm biệt Trung tá Nguyễn Văn Tuấn. Xin chào tạm biệt quý vị.
Xin cảm ơn, cảm ơn hàng ngàn lần, hàng vạn lần, hàng triệu lần.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Trung tá Công an Nguyễn Văn Tuấn. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình này được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare do dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicaid, Medicaid, chương trình chip và hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên Garland, điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa thu, tọa lạc tại Cali, Sài Gòn Mall, Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.